Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 11 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Thái Nguyên khai mạc tuần cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh năm 2023. Thái Nguyên hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 4, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức khai mạc tuần cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Đến dự có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, một số sở ban ngành của tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Tuần cao điểm có sự tham gia của gần 100 đơn vị doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và dự kiến thu hút trên 4.000 người lao động, học sinh, sinh viên đến tìm hiểu cơ hội việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động. Trong thời gian từ ngày 10 đến hết ngày 17 tháng 4, tại 23 điểm giao dịch gồm Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên, các điểm giao dịch thuộc 9 huyện, thành phố, các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh khu vực phía Bắc sẽ diễn ra 17 hoạt động quảng bá, tư vấn, kết nối cung cầu lao động giữa các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động. Tại chương trình khai mạc, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Quang Tiến chỉ đạo các sở ngành địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, quan tâm phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập, tăng cường tư vấn cho người lao động các chính sách pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên về việc làm, đào tạo nghề, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm theo hướng hiện đại trên nền tảng công nghệ số. Trong những ngày tiếp theo, tại tuần cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023 sẽ diễn ra các hoạt động ý nghĩa như diễn đàn học sinh, sinh viên với hướng nghiệp, việc làm và khởi nghiệp trong kỷ nguyên số, hội thảo định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp và việc làm, tư vấn định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh và giới thiệu việc làm, ngày hội việc làm dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 10 tháng 4, Ban Kinh tế Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, kỳ họp lần này có hơn 30 báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết được trình và thông qua. Trong đó có 15 báo cáo tờ trình do Ủy ban Nhân dân thành phố trình với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án, công trình xây dựng và hoàn thiện hạ tầng, các công trình công cộng, đường giao thông, cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao diện mạo, văn minh đô thị và cảnh quan môi trường trên địa bàn. Với nhiều nội dung quan trọng như trên, hai ban và các đại biểu, đơn vị liên quan đã tập trung xem xét, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp. Hầu hết các ý kiến tham gia tại hội nghị đều nhấn mạnh đến việc làm rõ các phương án bố trí tái định cư và số tiền chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng, sửa và bổ sung thêm một số nội dung vào các biểu kèm báo cáo trình tại kỳ họp để minh họa và làm rõ hơn các nội dung trình. Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu chỉnh sửa các nội dung các đại biểu tham gia. Đối với các dự án mới, cần đảm bảo việc thực hiện dự án không chồng lấn, đúng quy hoạch. Đối với các dự án điều chỉnh cần ghi rõ nội dung điều chỉnh, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố có trách nhiệm thực thi các nội dung liên quan theo đúng thẩm quyền, v.v. Chiều ngày 10 tháng 4, Hội đồng Nhân dân xã Linh Sơn tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, để miễn nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Thị Mỹ Hà do được Ban Thường vụ Thành ủy điều động chuyển công tác. Đồng thời thông qua tờ trình và bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thế Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy xã Linh Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua kết quả bầu, ông Nguyễn Thế Thuận đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Kỳ họp đã thông qua dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Thị Mỹ Hà và nghị quyết xác nhận bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thế Thuận. Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Thế Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy xã Linh Sơn đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo xã Linh Sơn đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã Linh Sơn và của thành phố Thái Nguyên. Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 và quý 1 năm 2023 chịu tác động của các yếu tố như nhà nước điều chỉnh giá xăng dầu, giá ga theo giá nhiên liệu thế giới và điều chỉnh giá xăng dầu theo mức thuế bảo vệ môi trường từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Giá điện sinh hoạt tăng do nhu cầu tiêu dùng, giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm và mặt hàng vật liệu xây dựng, sắt, thép, xi măng có xu hướng tăng. Theo đó, CPI tháng 3 năm 2023 giảm 0,42% so với tháng trước, tăng 2,08% so với cùng kỳ. Bình quân quý 1 năm 2023, CPI tăng 3,41% so với cùng kỳ năm trước. Quý 1 năm 2023, trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ tính chỉ số giá, thì có 8 nhóm có chỉ số giá tăng là nhóm giáo dục tăng trên 67,8%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng trên 3,2%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng trên 2%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng trên 1,4%, nhóm nhà ở, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng trên 1,3%, nhóm đồ dùng và dịch vụ khác tăng gần 1%, nhóm dịch vụ giao thông công cộng tăng trên 24%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,4%. Chỉ có 3 nhóm có chỉ số giá giảm là nhóm giao thông giảm 3,7%, nhóm bưu chính viễn thông giảm 1%, nhóm văn hóa giải trí và du lịch giảm 0,2%. Hội chợ triển lãm Công thương OCOP Thái Nguyên năm 2023 với chủ đề Thái Nguyên hội nhập và phát triển dự kiến được tổ chức từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2023 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp với quy mô 190 gian hàng của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Để phối hợp tổ chức thành công hội chợ triển lãm Công thương OCOP Thái Nguyên năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị chuyên môn của thành phố chủ trì phối hợp với các phường xã, doanh nghiệp lựa chọn các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng thế mạnh của thành phố để tham gia trưng bày giới thiệu tại hội chợ. Tham mưu cấp giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp cho Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công Thương triển khai lắp dựng gian hàng và Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương để tổ chức trông giữ xe theo quy định. Công an thành phố xây dựng kế hoạch cử lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau thời gian diễn ra hội chợ. Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương phối hợp với đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố kiểm tra xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè, giải tỏa các lều quán mái vẩy, bán hàng rong làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông khu vực trung tâm thành phố và quảng trường Võ Nguyên Giáp, chịu trách nhiệm trong giữ xe, tiến hành thu tiền dịch vụ trong giữ xe và chịu trách nhiệm về giá dịch vụ trông giữ xe theo đúng quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trái quy định. Nhằm tuyên truyền kịp thời sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh và thành phố đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân, doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thành phố Thái Nguyên năm 2023. Nội dung tuyên truyền gồm giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tầm quan trọng ý nghĩa các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tuyên truyền các nội dung quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, kết quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của thành phố và các phường xã, các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý các phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành, giải đáp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật, nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, tuyên truyền biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch truyền thông, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, là đầu mối cung cấp thông tin và hỗ trợ tài liệu tuyên truyền, giao các phòng ban, đơn vị, phường xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp, giới thiệu các gương điển hình tiêu biểu trong việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, quản lý chặt chẽ khâu lưu thông, chế biến, kinh doanh lâm sản. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 2 cơ sở gieo ươm giống cây trồng lâm nghiệp gồm Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Thương mại và Chế biến Nông lâm sản Quyết Thắng với tổng số cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn là 235 vạn cây, gồm các giống keo Úc Hạt, keo Bình Mô, quế, dổi. Toàn bộ số cây giống trên đảm bảo đủ tiêu chuẩn để trồng rừng năm 2023. Triển khai hưởng ứng thực hiện chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, các xã phường trên địa bàn thành phố đã triển khai trồng được trên 3.270 cây phân tán, trong đó có trên 170 cây xanh đô thị, 3.100 cây xanh nông thôn, tiến hành trồng rừng tập trung sau khai thác đạt 2,7 ha. Cũng trong quý 1 năm 2023, khối lượng khai thác lâm sản trên địa bàn đạt 1.150 mét khối, diện tích khai thác 21,5 ha, trong đó khai thác rừng trồng tập trung đạt 1.070 mét khối, cây phân tán đạt 80 mét khối và trên 330 ste củi.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn nhận được sự quan tâm của cả cộng đồng vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Trước tình hình trên, việc nâng cao trách nhiệm đối với mỗi đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho bữa ăn tập thể là việc làm rất cấp bách và cần thiết. Trường mầm non là nơi tập trung rất nhiều trẻ em có độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi theo học. Vấn đề dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng giúp các bé phát triển toàn diện về thể lực và trí lực. Vì vậy, bên cạnh chất lượng mỗi bữa ăn, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non được các nhà trường quan tâm thực hiện. Trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên hiện có hơn 300 trẻ theo học. Để đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà trường cũng thường xuyên phối hợp cùng phụ huynh học sinh giám sát chất lượng bữa ăn, quy trình chế biến, đảm bảo các suất ăn của các bé đủ chất, đủ lượng. Việc chế biến thực phẩm cũng được nhà trường quan tâm theo đúng nguyên tắc một chiều, tránh sự chồng chéo trong các khâu sơ chế, chế biến và sự va chạm giữa các thực phẩm sống, chín. Để đảm bảo vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, đơn vị đặc biệt coi trọng kiểm tra chất lượng thực phẩm đầu vào. Bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc tế Hoa Trạng Nguyên, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được giám sát rất chặt chẽ. Việc đầu tiên là khâu thực phẩm đầu vào. Chúng tôi ký hợp đồng chặt chẽ với các đơn vị thực phẩm có uy tín trên địa bàn, giám sát việc lấy thực phẩm vào mỗi buổi sáng hàng ngày qua các khâu là y tế nhà trường, bếp trưởng và hiệu trưởng nhà trường trực tiếp xuống giám sát việc lấy thực phẩm vào cho các cháu.
Còn tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Thái Nguyên, mỗi bữa ăn đơn vị phục vụ cho khoảng gần 100 người có công. Với đối tượng phục vụ là người cao tuổi, vấn đề chất lượng các bữa ăn cũng được trung tâm đặc biệt quan tâm. Khẩu phần mỗi bữa ăn phù hợp với người cao tuổi, thường xuyên thay đổi món và đảm bảo tuyệt đối vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Đào Thị Minh Hải, Phòng Hậu cần Dinh dưỡng, Trung tâm Điều dưỡng Người có công Thái Nguyên cho biết.
Các khâu từ khâu chế biến sống, sau đó đến là đến khâu ra bàn đều được chúng tôi rất là chú trọng. Chúng tôi cũng đã có những cái dụng cụ để bảo lưu cái thực phẩm đó trong vòng là 24 tiếng.
Hiện đang trong khoảng thời gian giao mùa, có nhiều nấm mốc, vi sinh vật gây bệnh phát triển, dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm cao. Do vậy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể cần đặc biệt chú trọng. Cùng với sự kiểm tra thường xuyên của các cơ quan chức năng, các đơn vị cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để có bữa ăn bảo đảm chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành công văn số 1081 UBND-QLDT về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố, các phòng ban đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Thực hiện công văn số 1269 UBND-NC ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cho các phòng ban đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường xã như sau. 1. Các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã thuộc thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết định số 1186 QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hành động số 46 KHUBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tăng cường đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, kết quả công tác kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng, để tác động mạnh mẽ đến nhận thức, ý thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên và nhân dân tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tiến tới hình thành thói quen văn hóa, đã uống rượu bia, không lái xe, tạo dư luận đồng thuận, ủng hộ các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Nghiêm cấm việc can thiệp tác động vào quá trình xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, người đứng đầu phòng, ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm trật tự an toàn giao thông, có hình thức biện pháp xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. 2. Phòng Quản lý Đô thị thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát tham mưu khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông, các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và các bất cập khác về tổ chức giao thông trên địa bàn để hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông. Kiểm tra hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị thi công tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác. 3. Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng thực hiện tuần tra kiểm soát khép kín trên các tuyến địa bàn để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi được xác định là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, như vi phạm về nồng độ cồn, chở quá số người quy định. Trong đó, đặc biệt tiếp tục tập trung tuần tra, xử lý nghiêm lỗi vi phạm nồng độ cồn để hình thành rõ nét thói quen, văn hóa không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia trong nhân dân, góp phần xây dựng xã hội văn minh, văn hóa. Đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang thì thực hiện thông báo đến cơ quan đơn vị người vi phạm để xử lý theo quy định. Duy trì và phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát trong việc phát hiện, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo định hướng phát triển kinh tế số, xã hội số của đất nước. Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng xe dù bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến trên địa bàn thành phố. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và các bất cập trong tổ chức giao thông, kịp thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố qua Phòng Quản lý Đô thị thành phố để có phương án xử lý khắc phục. 4. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch số 84 KHUBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2023. 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025 gồm nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông, tăng cường phối hợp với Công an thành phố, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, tuyên truyền cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành pháp luật, các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông, không giao phương tiện cho con em mình sử dụng khi không đủ điều kiện. 6. Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố tăng cường công tác duy tu, bảo trì, kịp thời phát hiện và khắc phục các hư hỏng của hệ thống đường giao thông, biển báo, hệ thống tín hiệu điều khiển giao thông được giao quản lý đảm bảo vận hành an toàn. Thường xuyên phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị thành phố, Công an thành phố phát hiện và đề xuất phương án xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và các bất cập trong tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố. 7. Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố phối hợp đôn đốc Ủy ban nhân dân các phường xã xử lý triệt để các trường hợp bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, các vị trí che khuất tầm nhìn tại các nút giao ngã ba, ngã tư trên địa bàn. 8. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các chuyên mục, phóng sự, tin bài về an toàn giao thông. 9. Ủy ban nhân dân các phường xã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn của người dân và địa phương, tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông đối với các cơ sở, doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, sản xuất, khai thác mỏ vật liệu xây dựng, các chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn. Tổ chức giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường bày bán hàng hóa, tập kết vật liệu trái quy định, kiểm tra nhắc nhở các trường hợp thi công trên đường bộ không bảo đảm các biện pháp an toàn theo quy định. Rà soát phát hiện điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và các bất cập trong tổ chức giao thông, kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố qua Phòng Quản lý đô thị thành phố để có phương án xử lý khắc phục. 10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến các thành viên, hội viên, tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong toàn xã hội đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng xã hội an toàn, văn minh. Nhận được văn bản này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 4 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo. Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần.
Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp lắp đặt sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.